phát triển được cho tới ngày hôm nay. Có vô số chư vị và kim bệ trên chứng tâm cho những bạn đạo đã giúp cho sự phát triển đó, đã giúp làm công quả trong những năm qua, và hy vọng các bạn đạo sẽ tiếp tục cộng tác và giúp đỡ cho hội trong việc tiếp tay với Đức Thầy để quảng bá pháp môn tu này tới các bạn đạo. Gần đây khi sức khỏe của Thầy rất là tốt thì các buổi tổ chức ra nói chuyện tại cộng đồng cũng đã được thực hiện trong năm nay tại San Jose, tại San Diego, và gần đây nhất là hôm 19 tháng 5 vừa qua ở tại vùng đông đảo dân chúng Việt Nam ở tại Đức Tin Sài Gòn. Và mặc dù trùng với ngày Phật đản cũng đã có hơn 550 người lại hội trường để tham dự, và kết quả của buổi thuyết giảng đó rất là phấn khởi, vì sau đó chúng tôi đã nhận được nhiều điện thoại liên lạc, nhiều người đến để xin hỏi thêm các kinh sách và xin chỉ dẫn về thiền. Nhìn về tương lai, 10 năm qua nhanh, con đường còn lại không còn dài, thử thách sẽ còn tiếp tục. Mong rằng những bạn đạo có mặt hôm nay và một số các bạn đạo sẽ tiếp tay và tham gia với chúng ta, sẽ chịu thương yêu, vượt qua các khảo đạo để mong một ngày vui vẻ hơn, chúng ta gặp nhau ở một quải thanh nhẹ hơn. Con có căn tu hành của bạn trên đường tu, có được bạn đồng hành rất là quan trọng. Theo kinh nghiệm bản thân của tôi, còn cầu mong những bạn đạo của chúng ta sẽ không có rơi rớt dọc đường. Chúng ta may mắn được ở sự tự do, được tự do hội họp, tự do phát biểu và tu hành. Nhìn lại các bạn đạo của chúng ta vừa thiếu thốn vật chất, đau khổ, khảo đạo ở Việt Nam vì tu tội, và điển hình là huynh Nguyễn Xuân Liêm. Và chút nữa chúng tôi có đề nghị để mời huynh Liêm lên để trình bày với quý bạn đạo. Chúng tôi cũng nhận thấy các cái thời cơ và thiên cơ đang diễn tiến và biến chuyển nhanh chóng. Hy vọng trong một tương lai gần, Việt Nam chúng ta sẽ được tự do để pháp lý vô vi tiếp tay với ơn trên trong việc giúp phát triển tâm linh cho những người đau khổ ở Việt Nam được có một pháp tu tập. Mà tôi nghĩ rằng pháp lý vô vi sẽ rất là thuận tiện và phù hợp với cái nhu cầu đời đạo song tu ở Việt Nam trong tương lai. Thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, xin quý bạn đạo nhận cho lòng tri ân và một lần nữa. Trong 10 năm qua, mặc dù là hết sức cố gắng trong phạm vi và khả năng giới hạn của mỗi anh em, cá nhân tôi cũng như một số các anh em ở trong ban chấp hành có thể không đáp ứng lại được tất cả những nhu cầu bạn đạo mong muốn, cũng như có thể chúng tôi đã tạo nên một số các sai lầm hoặc một số các hiểu lầm. Cầu xin về trên, xin được Thầy và xin quý bạn đạo tha thứ. Xin cảm ơn.
Tôi xin kính mời Quynh Chủ tịch Hội đồng Cố vấn lên trình bày hoạt động của Hội đồng Cố vấn trong thời gian qua.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, Hội đồng Cố vấn được thành lập thể theo nội quy của Hội Hán hữu. Như Quynh Hội trưởng vừa nói, không khỏi trong khi làm việc có những cái sơ suất là vì trình độ của anh em chúng ta có sự khác nhau, cho nên Hội đồng Cố vấn dần lập ra như là một cái gạch nối, như là một cái nhịp cầu để giúp giải quyết và cố vấn Ban chấp hành làm việc thể theo nguyện vọng của đại đa số và sự ích lợi của đại đa số các bạn đạo. Năm 1987, Quynh Nguyễn Khắc Trừ được bầu làm chủ tịch hội đồng cố vấn, và vì sự làm việc ăn chay của anh cho nên anh được tái đắc cử một nhiệm kỳ thứ hai. Sau đó thì vì bệnh tu tập cho nên anh đã từ chối không nhận nhiệm kỳ thứ ba, do đó tôi được bầu lên để cố vấn cho Ban chấp hành và để chuyển những cái ý nguyện của tất cả bạn đạo khắp nơi giúp cho Ban chấp hành làm việc được dễ dàng hơn. Ngoài ra một nhiệm vụ chính nữa là hội đồng cố vấn tổ chức các cái kỳ bầu hội trưởng. Như hiện nay thì nhiệm kỳ của hội trưởng sắp sửa chấm dứt vào tháng 7 này. Nhân đây xin phép thầy và xin phép quý bạn đạo được giới thiệu một số các bạn đạo đã được sự tín nhiệm đề cử lên. Kính mời Huynh Phạm Ngọc Quốc, kính mời Huynh Đoàn Quốc Trấn, kính mời Huynh Nguyễn Ngọc Thạch, kính mời chị Nguyễn Thị Xuân An. Sau đây là anh Nguyễn Ngọc Thạch đã được đề cử ra ứng cử cái chức vụ hội trưởng. Anh Thạch hiện là tổng thư ký của Hội Á Hữu. Và đây là Huynh Đoàn Quốc Trấn. Huynh Trấn hiện là phó hội trưởng đặc trách về nghệ NGOV. Huynh Phạm Ngọc Quốc cũng được sự đề cử của nhiều bạn đạo. Huynh Quốc là phó hội trưởng đặc trách về tu học và các cái công tác cứu trợ cho trại tị nạn. Xin mời chị Xuân An. Chị Xuân An cũng đã được sự tín nhiệm và được đề cử vào chức vụ hội trưởng. Xin trân trọng giới thiệu đến thầy và quý bạn đạo những vị đã được bạn đạo đề cử vào cái chức vụ hội trưởng trong cái kỳ bầu cử sắp tới. Trong lá thư vô vi sắp tới, chúng tôi sẽ in những cái phiếu để các bạn đạo bầu. Chúng tôi xin kêu gọi bạn đạo bốn phương sốt sắng tham gia vào cái việc bầu cử để chúng ta sẽ có một cái vị hội trưởng đại diện cho tất cả chúng ta để phục vụ cho chính chúng ta. Xin kính chào thầy và kính chào tất cả các bạn đạo.
Chúng con kính trình đức thầy ban lời giáo huấn cho chúng con trong buổi lễ ngày hôm nay.
Qua 10 năm nhé mất đã 10 năm rồi. Chúng ta đã thành lập nửa biển cả một tâm thức điêu luyện tiến hóa về nguồn cội, biết bao nhiêu trở ngại thuyền về vấn giác phải gặp sóng gió. Đương nhiên bất cứ hội đoàn nào, bất cứ tôn giáo nào ở thế gian đều vậy hết. Nhưng mà thử tâm con người với thanh tịnh, thật sự tin Chúa không, thật sự tin Phật không, thật sự dồn lại bản chất của chúng ta là một khả năng của vũ trụ không? Nếu nhìn nhận ta là một khả năng của vũ trụ, không bao giờ sợ bất cứ một sự trở ngại nào. Thành tâm đứng ra lập hội để cho người ta chiến thực tụ. Vì sao chúng ta mới lập hội ái hữu vô vi? Ái hữu là gì? Chúng ta đồng hành một con đường đó, thương nhau, thấy mọi người lâm trần để điêu luyện và tiến hóa, thương nhau mới lập cái hội để ngồi lại gần nhau, bố thí vật chất cũng như chân lý mà chúng ta đạt được. Cho nên phương pháp pháp lý vô vi khoa học lý Phật pháp là tự tu tự tiến, trở về Phật tâm, thật sự ánh sáng tự vi của chính mình mới bố thí cho người khác được. Ánh sáng của mặt trời còn chiếu cho chúng ta được, còn ánh sáng từ bi, ánh sáng của Chúa là đại từ bi, ánh sáng của Thượng Đế là đại từ bi, ánh sáng của Phật cũng là từ bi. Thì sáng hơn ánh sáng mặt trời có lý nào mà chúng ta mê chấp được, giận hờn lẫn nhau, ghét bỏ lẫn nhau. Đó là dành cho những tầng số thấp. Tầng số thấp chúng ta đã thấy những con thú còn biết thương yêu nhau, mà nghịch nhau thì nó có thể chỉ bị giết nhau mà ăn thịt với nhau thôi. Chúng ta không nỡ làm cái đó. Chúng ta trong nguồn gốc từ bi, chúng ta thực sự từ bi. Điều thứ nhất phải tha thứ và thương yêu, giải tỏa mới giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy trong tâm chúng ta. Hướng thẳng về con đường chúng ta muốn đi, thực hiện từ bi mới cứu độ chúng sanh, thực hiện từ bi mới đứng đắn là con người có thiếu nghĩa lo lắng trên mặt đất này. Non sắc chứ đừng nuôi về trong sự mê chấp, không hiểu là tâm tối, không hiểu mà giận hờn là tâm tối, không hiểu mê chấp là giận hờn là tâm tối. Khi mà chúng ta tu nói tôi muốn gặp Chúa, tôi muốn gặp Phật, tôi muốn gặp Thượng Đế, và khi lúc mà Thượng Đế cho điêu luyện một hai trận, giận ghét bỏ Thượng Đế đi là chúng ta chung vào bóng tối. Chứ người tin Chúa một tâm như sắt đá, không bao giờ thay đổi bất cứ trở ngại nào. Sắc thân là giả, tứ giả hợp thành, trở ngại là chuyện thường tình ở thế gian. Ở thế gian không trở ngại không có tiến hóa, con bò không đánh nó không đi. Cho nên chúng ta gặp trở ngại đó là cái thường tình điêu luyện của vũ trụ, điện năng của vũ trụ. Chúng ta dùng sai, chúng ta phải gặp sai, chúng ta mới thích mới tiến. Như ngày hôm nay có những khóa thanh lọc, các bạn thấy rõ. Ăn sai, nghĩ sai, rồi chúng ta mới sanh ra những cái bệnh hoạn. Mà xúc ruột rồi các bạn thấy là chính ta sai. Đó. Rồi những người đã dạy chúng ta, những bà giáo sư dạy chúng ta, bà cũng thấy bà sai, bà mới sửa lại, bà tốt hơn. Đó là ba tu, rồi ba ảnh hưởng cho chúng ta, ba dạy chúng ta. Chúng ta thấy như vậy là cái gương tốt mà ngày nay chúng ta có gọi trực tiếp, trực diện với chúng ta. Thấy chúng ta, thì chúng ta từ đây về sau chúng ta tu thấy cái gì bây giờ? Phải tin tưởng Chúa đã thấy Ngài, Ngài mới làm Chúa. Phật đã thấy Ngài, Ngài mới làm Phật. Thì chúng ta phải thấy chúng ta mới tiến về những gì đó được. Còn không thấy chúng ta thì chúng ta còn lu mờ mãi mãi trong mê chấp, cuối cùng trong sự lười biếng và tâm tối, và không bằng lòng tha mình để học hỏi và tiến hóa, thì cái sự ô trược nó sẽ lan tràn trong óc chúng ta và không có đời nào chúng ta biết dành. Cho nên càng ngày càng hiểu rõ con người tại mặt đất là ánh sáng trên mặt đất. Con người chế ra đèn điện chứ không phải đèn điện chế ra con người. Nhưng mà con người bị sai lầm thì cũng bấm đèn xanh đỏ mà đi theo. Đó là cái tình số thấp, bắt buộc nó phải theo. Nó theo rồi một thời gian nó sức tâm trở về với sự chân giác của chính nó. sự sẵn có của chúng nó, chúng nó phải tự tu tự tiến mới có cơ hội đạt. Không có sự sửa tâm, không có mở thức, không bao giờ có cơ hội đạt. Dù tu bất cứ một pháp nào, dù ngày ngày nằm ở dưới chân ông Thượng Đế, nhưng mà không tu Thượng Đế cũng đã không bao giờ nhận. Người thông minh phải biết tự sửa mình.